chẳng khác không theo cái đường đi chậm, nó hai nấc. Cái không của bây giờ mình phàm phu mình thấy là sắc, thì các vị tiểu thừa các ngài quán thấy nó là không, thế rồi các vị đại thừa lại thấy cái không của đại thừa, thì nó có hai cái nấc của, gọi là một cái không với là một cái chân không. Thế bây giờ như thế mình cũng cứ đi lần lượt như vậy nó dễ nhận hơn quán, bởi vì chúng mình bây giờ đâu đã tu đâu đã chứng, đâu có thể nói rằng ta tôi thấy nó là không được, tôi thấy cái chân không đó là tánh giác, đó là chỉ ở đầu lưỡi chúng mình mà thôi. Cho nên bây giờ phải quán cho nó quen đi, chứ đừng có nói bừa. Thì cứ lấy luôn một cái thí dụ mình bạch ra, chị em ta vẫn nói đấy, nên là đất là nước là gió là lửa, chẳng có gì là viên diệu cả đó. Cho nên sắc chẳng khác không, đó là cái trình độ của tiểu thừa. Bây giờ lên tới đại thừa thì quán thế nào? Sao ở trong đất nước gió lửa nó có đánh giác biết? Bây giờ cô ra ngoài kia cô lấy cho tôi một đống đất đi, rồi cô chỉ cho tôi cái tánh giác biết nó đâu, nó lại là giác biết được. Thì cô viên diệu cứ tách cái thân cô ra làm hai, đó một phần là cái thấy biết, tức là cái phần tinh thần nó thấy nó biết, còn một phần này cái da cái thịt cái xương nó làm bằng cương tạo thì nó là đất. Như thế là thân cô viên diệu có hai, một phần tinh thần một phần vật chất. Thì cái phần tinh thần ấy thì nó là có cái công dụng rõ ràng, nó không hình không tướng nhưng mà nó có công dụng rõ ràng thì ai cũng biết. Nhưng còn cái đất nước gió lửa mà cô ấy cứ bảo nó có tánh giá làm sao, tại sao cái đất nó lại là cái tánh Phật? Dân học ở trong Lăng Nghiêm Phật nói là đó vốn là cái tánh Phật đó, nhưng mà vì mê kết ám đã hối muội thấy ra hư không, rồi ở trong cái hư không ấy kết ám lại thành sắc. Thế thì vì thế kết ám lại thành sắc thì bây giờ đừng kết nữa, tỉnh dần ra thì cái ám nó tan đi thì cái tánh giác nó hiện lên đó. Cho nên cái hư không mà chúng mình đang gọi đây là hư không này thì là cái gì? Nó mê muội cho nên thấy là hư không. Vậy thì bây giờ an định cái tinh thần đừng mê nữa à, thì dần dần nó tỉnh ra, thì đây chính là cái tánh giác. Cho nên Đức Phật ngài đứng ngay tại đây, bởi vì ngài đã trở về cái tánh giác rồi, cho nên ngài đứng ngay ở tại khắp hư không đây là Đức Phật. Còn chúng mình mê nên nhìn là thấy hư không. Thế cho nên các vị tu về thiền như Đức Quán Thế Âm đó, thì ngài soi cái chân tâm, an định cái tinh thần, buông hết những cảnh để tỉnh dần ra. Khi năm cái ấm này nó tan đi thì cái tánh giác nó sẽ hiện lộ. Bây giờ thấy là hư không, thấy là đất nước gió lửa, đó là cái sắc ấm này, nó kết lại, nó kiên cố vọng tưởng, nó kết lại thành sắc. Thì bây giờ mình tỉnh dần ra thì sẽ đó là tánh giác. Thế cho nên gọi là sắc, tức thì sắc chẳng khác không. Đấy. Như bây giờ đấy là chúng mình học nhà Phật. Còn các nhà bác học bây giờ khoa học thì người ta thấy đồng, sắc này, chì này, nước này, cho đến đất này, đến da, đến thịt, đến xương, toàn là nguyên tử cả. Thế mà hỏi, mà người ta giảng nguyên tử là cái gì? Thì người ta nói nó chỉ là cái động lực. Vậy thì chính bây giờ hiện tại khắp thế giới các nhà khoa học tuyên bố sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Bây giờ hiện tại khắp thế giới người ta tuyên bố cái sự thật này. Nước là bao nhiêu nguyên tử đó thì mắt con người nhìn ra là nước, nhưng sự thật nó là nguyên tử. Mình nhìn nó là da, là thịt, là xương, nhưng sự thật nó là nguyên tử. Thì bây giờ quý vị có thể đi hỏi về nguyên tử, tất cả các nơi người ta đều dạy, ta học nhiều về cái này lắm. Thì bây giờ cả thế giới người ta tuyên bố cái việc này, không còn là cái chuyện mà chúng ta phải nghi ngờ gì nữa. Da, thịt, xương là cái không hề có, cho đến đất, đến đồng, đến vàng cũng là những cái không hề có, chỉ có nguyên tử thôi. Thế nhưng chỉ có cái điều ấy, là người ta nhận được cái không, cái tầng thứ hai thôi, là cái không có, chỉ có động lực thôi. Thế thì người ta nhận được đến cái tầng thứ hai. Thế còn chúng mình ấy, thì Đức Phật Ngài nói là cái thể chất của cái không ấy nó cũng chính là tánh giác của mình, bởi vì mê muội mà thấy là thành hư không. Thế hệ tỉnh ra thì là tánh giác, tức là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh Phật của chúng mình.
Có phải cái chuyện cái động lực mà nói là tất cả các pháp chỉ là cái động lực, thì cái động lực có phải là tâm mình chuyển biến hay là chuyển cái tánh giác của mình?
Đây là cái chỗ thấy của các nhà bác học, chứ không phải chỗ thấy của bọn mình.
Nhưng mà mình học pháp
thì bây giờ người ta tuyên bố như thế thì mình cũng hẳn cứ biết tới cái trình, cái chỗ người ta tuyên bố thôi, chứ còn mình mang việc của người ta vào mình thì chắc là không được, bởi vì mình đâu có chính cái mắt của mình vẫn thấy là nước, vẫn thấy là da, là thịt. Nhưng mà các nhà khoa học ấy, người ta có những cái chỗ nghiên cứu của người ta thì người ta thấy cái gốc của nước cũng như da thịt mình nó là một thứ, mà cái ấy đặt tên là nguyên tử. Thế mà người ta giảng cái nguyên tử là cái gì thì người ta gọi là cái động lực. Mà trong đó ta cũng giảng nó cũng hơi rắc rối, thế nhưng vị nào nghiên cứu nhiều thì biết. Thế bây giờ người ta đang mang cái áp dụng cái nguyên tử này, các nhà thương người ta đang chữa bệnh, người ta đang áp dụng. Cho nên sắc tức là không, bây giờ được cả thế giới người ta tuyên bố, cho nên chúng mình không phải giảng, không phải giảng nữa, bởi vì chính người ta thấy rồi, mình còn phải giảng gì nữa. Nhưng mà chỉ có cái điều thầy có cái bảng đó nói rõ, ví dụ nước thì là bao nhiêu nguyên tử, đồng thì phải bao nhiêu nguyên tử, do những cái số nguyên tử nó gom lại, thế cho nên gọi là uẩn, nó gom góp những cái động lực lại để gọi là, thì là thành hình gọi là sắc.
Mà thôi, nhưng mà động lực đó trong Phật pháp mình gọi nó là cái tâm mình chuyển biến phải không được không?
Trong Phật pháp mình cứ học là vọng động, cho nên thành ra cái chân tâm mình nó vọng động, cho nên biến ra thành ra các thứ. Thì mình cứ học thì nói thế.
Chẳng khác không, chẳng khác tức là nó giống
hơn. Tức là hai, bởi vì nếu mà nói sắc tức thì không, thì con đang khó khăn. Bây giờ nói ngay là cái nước kia là không, thì nó khó tin. Cho nên bây giờ lúc đầu hãy so sánh cái nước và cái hư không đây, hai cái. Thế thì tuyên bố cái so sánh trước là cái nước kia nó chẳng khác gì cái hư không đây. Thế nói cái chuyện trước là còn thấy hai cái để so sánh với nhau, rồi mới tuyên bố thẳng chính cái nước ấy là hư không, chính cái hư không đây là nước. Thế cho nên cái câu đầu ấy là vẫn thấy hai rồi đưa vào là một, để cho chúng mình đi dần.
Cái hình tướng thôi chứ chưa nói về đến cái tánh giác của nó.
Cái tánh giác thì con chịu khó con học Lăng Nghiêm đi, con học Lăng Nghiêm bây giờ con tu theo Đức Quán Thế Âm đi, thì nó con sẽ thấy. Cái này là phải chứng thì mới thấy được, chứ đâu có nói bằng lời được.
Mà thầy ấy của em là hỏi là cái câu mà sắc chẳng khác không, tức là giảng ở cái trình độ cái không này, tức là cái không thật thôi, hay là có phải giảng lên cái chỗ là cái chân không hay không?
Thực ra đã gọi là bát nhã thì phải nói thẳng vào cái chân không, bởi vì ở dưới này nói là cái tánh chân không ấy, tức là bát nhã là nói về cái không của đại thừa, còn về tứ niệm xứ ấy là nói về cái không của tiểu thừa, là cái tầng dưới. Tức là thấy nó là hư không đây. Vậy như bây giờ các nhà bác học ở thế giới thì người ta thấy được cái không ấy, nghĩa là cái nước kia với cái không này nó không khác nhau, bởi vì nó chỉ là động từ thôi, không có cái gì khác cả. Thì tức là nhận là nó đồng với cái hư không này. Còn chúng mình ấy, học Phật ấy, thì thêm một tầng nữa, cái hư không này ấy, cũng là huyễn, cũng không thật, mà cái thật thể của nó là tánh giác, thì tức là thêm một tầng nữa.